phá thai, trực tiếp phá thai là giết người. Vậy thôi, nói đơn giản, tội, dễ dàng. Trực tiếp phá thai là giết người. Để bảo vệ mạng sống cho thai nhi thì giáo hội đặt ra rất nhiều luật và phạt nặng cho những ai phá thai. Và những ai trực tiếp giết người thì tự động họ bị phạt và tuyệt thông, excommunication. Đương nhiên, các giáo hội bây giờ họ đều nguyên cái vạ tuyệt thông đó. Các giám mục đều cho phép các linh mục ở trong các tòa giải tội được giải cái vạ đó cho người ta. Chỉ có cái vạ đó thôi, những cái vạ khác thì phải đi lên tòa giám mục hoặc lên tòa thánh. Nhưng mà riêng cái đó là bởi vì nó xảy ra nhiều. Nhưng mà, theo nguyên tắc của giáo hội, thì những trường hợp trực tiếp giết người thì đều bị vạ tuyệt thông, nhất là trong cái vấn đề phá thai, intentionally. Rồi. Đây là lý luận của những người chống phá thai. Tại sao chúng ta chống phá thai? Thứ nhất, là bởi vì sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai. Thứ hai, giết bào thai là giết người, vì thế nó sai, dễ dàng. Khi có những người nói rằng vậy thì tại sao giáo hội chấp nhận cho phá thai trong trường hợp mà bào thai làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ? Đương nhiên chúng ta biết có những trường hợp nói là cho phá thai thì không đúng. Nhưng mà bây giờ biết làm sao được, có những người đưa ra cái nguyên tắc như thế này. Trong hai cái xấu thì chọn cái xấu ít hơn, đó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta phải đứng giữa một cái sự chọn lựa trong hai cái xấu, bắt buộc, bởi vì không còn chọn lựa nào khác, bắt buộc chúng ta phải chọn cái xấu ít hơn. Nếu trường hợp một người mẹ có thai mà thai của người mẹ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà đó, tức là nếu trường hợp để cái thai lớn lên, chẳng hạn như cả mẹ cả con cùng chết chẳng hạn ha, thì rõ ràng giáo hội cũng phải có bổn phận để mà bảo vệ mạng sống của người mẹ, hoặc là bảo vệ mạng sống người con, tùy. Tôi nói ví dụ bà thánh Jana ha, người Ý đó, mới được phong thánh đó. Bà đó là một bác sĩ. Khi bà có thai thì cái thai của bà, tôi không có rành về vấn đề chuyên môn đâu, cho nên đừng, tôi không có phải là bác sĩ hả, tôi chỉ nói về cái nguyên tắc chung thôi. Thì khi bà có thai đó thì người ta, bác sĩ chỉ nói với bà cũng là bác sĩ nữa, thì người ta nói với bà là để cái thai lớn lên đó thì có thể bà sẽ chết, nhưng mà cái thai có thể sống. Vậy thì bây giờ có hai cách: một là bà phá thai thì bà được sống không sao hết; hai là bà để cái thai lớn lên cho đủ để cho nó có thể mổ để lấy ra thì bà phải chết. Thì thánh Jana đã chọn cái cách thức thứ hai, là bà đã để cho cái đứa thai nó lớn lên đủ để đem ra ngoài và con của bà sống, còn bà thì chết, bà được phong thánh ha. Bây giờ tôi cũng đưa ra một cái ví dụ như thế này: nếu trường hợp đó là một bà mẹ Việt Nam, hay là nếu trường hợp đó là chị có mấy đứa con, chị ngồi gần tôi là chị chết ha, chị này nè, chị gãi nè, chị dạ, chị có mấy đứa con? 4 đứa. À, chị ngồi gần tôi là tôi thấy chị khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi chị, mà tôi hỏi chị đó mà chị thấy mà chị trả lời đó là mọi người đều nghe hết. Rồi bây giờ chị có 4 đứa con. Tôi nói ví dụ bây giờ chị sinh đứa thứ 5, đang có bầu đứa thứ 5. Thì bác sĩ nói với chị đó, giống như nói với Jana vậy đó ha. Cái đứa con này á, cái bào thai nó nằm ngoài tử cung cái gì tôi không biết, không rành về vấn đề chuyên môn, tôi chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà để cho nó tới 7 tháng á thì chị sẽ chết. Bởi vì tôi tưởng tượng thôi, tôi nói tầm bậy về y khoa đừng cười. Nếu mà tưởng tượng đến tới 7 tháng nó to quá thì nó cấn tim là chị không thở được, chị chết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu tới 7 tháng rồi đó thì chị thì chết. Nhưng mà nó, nếu trường hợp mổ ra được 7 tháng sống rồi chứ gì nữa, phải không? Có đúng không? 7 tháng là sống được rồi. Rồi, vậy thì nó sống. Vậy thì bây giờ bác sĩ nói với chị mà lúc đó mới có 1.5 tháng à? Mới có 1.5 tháng thôi. Bây giờ tôi hỏi chị, cái này mới khó. Mới 1.5 tháng bác sĩ quả quyết như vậy, bởi vì cái bệnh nó như vậy, ha? Ai họ cũng biết như vậy. Thì bây giờ chị chọn phá hay không phá? Chị nên nhớ chị còn một ông chồng và 4 đứa con nữa.
Không phá.
Chị chọn không phá. Có nghĩa là chị sẽ chết.
Con sẽ chết.
Anh Hùng. Nếu gặp bác là có thai. Bác chọn phá hay không phá?
Không phá.
Rồi bác cũng sẽ chết.
Dạ cũng phải chết.
Nếu gặp tôi phá. Tôi nói trong vấn đề này đó, chúng ta nên ngồi và suy nghĩ kỹ, và trong vấn đề này không có cái phần thắng thua. Nếu mà nó dễ thắng thua quá thì thôi nói làm cái gì. Trong vấn đề này, nếu trường hợp tôi nói ví dụ, suy nghĩ, bởi vì sao? Chúa sẽ không phạt chị đâu mà chị lo. Cái thằng con đầu của chị 10 tuổi, cái thằng thứ tư của chị mới 2 tuổi. Bây giờ chị có thai đứa thứ năm, những cái chuyện này hết sức thực tế. Bây giờ nếu chị muốn phá, chị có tội gì không? Chị có tội gì không?
Có tội chứ.
Tội gì?
Tội giết người.
No! Bởi vì chị không giết nó giết chị. Có phải 7 tháng sau nó giết chị không? Chịu ý tôi nói không? Trong vấn đề này nó không phải là vấn đề giết người nữa. Mà trong vấn đề này là cái vấn đề chỉ có một trong hai. Mình đang nói tới cái vấn đề không phải là phá thai bình thường. Mà đây là vấn đề, bây giờ tôi nói đơn giản thôi. Chị không giết nó, 7 tháng sau nó giết chị. Mà chị là anh hùng, cho nên chị chọn chị chết. Sure. Nhưng mà nếu trường hợp chị tưởng tượng chị hỏi chồng chị, thì chồng chị nghĩ gì về chị? Trời ơi, em tưởng em chết là sướng rồi, còn bây giờ giao năm thằng này cho anh làm gì đây? Có phải không? Tôi nói thực tế, đừng có tưởng vấn đề luân lý nó không phải chỉ là những cái lý thuyết thôi. Và vì thế đừng có nghĩ rằng cái người mà chết mới là anh hùng, cái người họ chọn phá thai cũng vẫn anh hùng như thường. Tôi dùng cái chữ phá thai có tính cách nghĩa chung thôi, nhưng mà tôi sẽ cắt nghĩa nó không phải là phá thai, nhưng mà ít nhất tôi nói cái ý nghĩa cho nó dễ hiểu thôi. Là bởi vì nếu trường hợp nó còn 5-4 đứa nhỏ nữa, mà bây giờ tôi nói ở đây chồng chị, mà ví dụ như tôi nói ví dụ anh đi làm kỹ sư Boeing năm 200 ngàn thì thôi được đi. Lỡ chị ở trên Đắk Lắk, chị đi làm rẫy, mà ổng đi làm rẫy với chị mà 4 đứa con, mà bây giờ chị nói tôi chết, chị nghĩ lại đi. Chị hiểu ý tôi nói không? Và vì thế trong vấn đề này nó không phải là đúng hay sai. Là bởi vì giáo hội cho phép khi mà cái bào thai nó ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của một người khác. Giáo hội chống phá thai một cách tuyệt đối. Nhưng mà trong tình trạng này nó không còn là vấn đề phá thai nữa, mà là vấn đề, theo lý thuyết của giáo hội, là vấn đề defense, tự vệ. Giáo hội không chấp nhận giết người. Nhưng mà khi ra chiến trường, anh thấy một cái thằng nó đang chạy, nó cầm súng, nó chĩa vào đầu anh có bắn nó không? Giáo hội có chấp nhận chuyện đó không? Tại sao, lý thuyết gì? Chứ anh không bắn nó bắn anh. Chiến tranh là phải giết nhau. Giáo hội là chống chiến tranh, chống tất cả bằng mọi giá. Nhưng mà bây giờ tôi không có đưa ra lý thuyết tới chiến tranh. Bây giờ mình sẽ có cái lý thuyết riêng hả? Nhưng bây giờ thôi, bây giờ kết quả đi. Sau khi đã nghiên cứu tất cả, bây giờ không còn cách nào tránh nữa. Cuối cùng chiến tranh. Bây giờ xảy ra chiến tranh. Mình đứng bên này, mẹ đứng bên kia. Mỹ với mẹ bắn nhau. Mà bây giờ mình cầm khẩu súng, mình thấy nó chạy ngang. Mình nói tôi không được giết người, thì nó bắn mình liền chứ. Chỉ bây giờ ở nhà, một cái ông nào đó trùm mặt vô ăn cướp, dí súng, cột con, cột chồng chị lại, dí súng. Rồi bây giờ chị thoát ra được mà nó cầm súng, nó chĩa. Chị có bắn nó không? Bắn quá đi chứ. Chứ không bắn nó bắn hết mình. Mà lúc đó mình tự vệ. Chứ mình đâu có đi tìm nó mình giết đâu. Mình đâu có bao giờ có cái ý đi ra tìm nó giết đâu. Mà mình cũng đâu có phải là bây giờ trong tay mình không có cái hình thức để mà tự vệ. Cho nên mình phải hiểu, nếu trường hợp trong cái vấn đề mà tôi mới vừa nói với chị đó, nếu trường hợp mà cái bào thai lớn lên và chắc chắn người mẹ chết, thì rõ ràng vấn đề để cho người mẹ được sống là một hình thức bảo vệ mạng sống của người mẹ. Và vì thế không phải như vậy mình giết người, nhưng mà mình sẽ gọi là remove, mình sẽ đưa đi luôn cả một cái bọc ở trong đó có đứa con. Vì thế mình không có phạm tội gọi là trực tiếp giết đứa con. Nhưng mà khi mình remove, đưa tất cả cái gói đó ra ngoài, thì rõ ràng đứa con nó thiếu oxy, nó sẽ chết. Cuối cùng nó cũng sẽ chết. Nhưng mà cái lý luận là gì? Cái lý luận là ở đây mình bảo vệ mạng sống của người mẹ. Mà không những mình bảo vệ người mẹ, mình còn bảo vệ 5 người dính dáng tới người mẹ, 4 đứa con và một ông chồng nữa. Đương nhiên, giáo hội phong thánh Jana và giáo hội kính trọng bà bởi vì bà dám hy sinh làm chuyện đó. Nhưng giáo hội cũng không lên án nếu trường hợp một người khác chấp nhận là để cho con chết rồi để sống với vợ, với chồng, với con. Bởi vì nếu chúng ta phong thánh người kia mà lên án chuyện này, thì rõ ràng chúng ta cũng coi thường mạng sống của người mẹ như mạng sống. Đối với giáo hội, mạng sống là mạng sống. Có phải không? Mạng sống của một đứa con ngang với mạng sống của một người mẹ. Chứ không phải là mạng sống của đứa con quý hơn người mẹ. Có đúng không? Mạng sống là mạng sống. Vậy thì mạng sống của đứa con cũng phải được bảo vệ như mạng sống của người mẹ. Nhưng nếu người mẹ có những cái, nhưng nếu mạng sống của người mẹ có những cái yếu tố khách quan mà nó cần thiết thì chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình. Như tôi nói trong vấn đề này, đừng có lo là mình làm sai hay không sai hả? Trong cái vấn đề khi mà mình gọi là, tôi tạm dùng chữ phá thai nhưng mà không phải như vậy đâu, mình remove luôn cả một cái túi ở trong đó có đứa bé hả? Nhưng mà cứ dùng cái danh từ bình thường trong cái đối thoại hàng ngày cho nó dễ hiểu đi. Khi mà mình giết một em bé như vậy, mục đích duy nhất là gì? Để cứu mạng cho người mẹ. Thứ hai là việc làm của mình chỉ nhắm đến cái kết quả tốt tối đa mà thôi. Tức là ngoài cái vấn đề mà mình thật sự mình không muốn giết, mà bây giờ không muốn giết thì sao bây giờ? Nếu trường hợp mà tôi nói cái khả năng ví dụ như thế này. Ví dụ bác sĩ nói là cái chance, cái cơ hội có thể là 30, 40, 50, 50 thì tôi không nói cái chuyện đó. Mình đừng có dùng những cái gọi là không có biết chắc chắn để mà giết một mạng người, cái đó sai. Nhưng mà tôi đưa vào trường hợp đây đó, tôi đi ngang vắng tắt thôi đó. Là ví dụ mình biết chắc chắn là cái đó nó lớn lên và nó giết người, nó làm cho người mẹ chết. Ví dụ như vậy ha, thì lúc đó mình mới làm cái chuyện này. Nhưng mà khi mình làm chuyện này là mình nhắm vào cái lợi ích tốt nhất cho tất cả những người liên quan tới vấn đề đó. Ý tôi muốn nói, lợi ích cho người chồng, lợi ích cho 3-4 đứa con, lợi ích cho những người khác. Ý tôi không muốn nói là giá trị của hoàn mạng sống người mẹ to hơn giá trị của đứa bé, bởi vì bây giờ nó chưa sinh ra không sao, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói rằng cái mạng sống của người mẹ với mạng sống bằng đứa em bằng nhau. Nhưng mà cái liên hệ của người mẹ đối với những người chung quanh nhiều khi có nhiều liên hệ hơn. Và vì khi giáo hội cho phép, giáo hội nhắm đến cái tốt, mà cái tốt tối đa ở trong cái vấn đề mà chúng ta đang làm. Rồi, giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta là khi cái kết quả tốt mà chúng ta làm vượt trên những cái xấu, bắt buộc chúng ta phải chấp hành những lời giảng dạy của giáo hội. Ở chỗ là không phải bởi vì chúng ta thi hành tìm cái tốt cho cái người mà chúng ta, tôi nói ví dụ bây giờ trong trường hợp này là của người mẹ đó ha, không phải bởi vì chúng ta tìm cách thi hành việc tốt cho người mẹ mà chúng ta quên đi là việc làm của mình chỉ là việc làm bắt buộc ở trong một cái tình trạng không thể tránh khỏi. Có nghĩa là nếu cơ may mà có thể tránh khỏi, ngay cả khi cái cơ may nó còn nhỏ, thì chúng ta cũng không được phép làm. Ý đơn giản là mình làm là vì mình biết chắc. Hiểu ý tôi nói chưa? Rồi. Nói về vấn đề giáo hội lý luận với khoa học như thế nào? Khoa học nói như thế nào? Khoa học nói là sự sống nó bắt đầu khi thụ thai. Họ chỉ nói sự sống thôi chứ họ không nói là con người nhé. Đối với khoa học thì sự sống nó bắt đầu khi thụ thai, đương nhiên. Bởi vì khi mà trứng thụ tinh thì bắt đầu có sự sống. Giáo hội nói rằng không phải là sự sống bắt đầu khi thụ thai, mà khi con người trứng với tinh trùng thụ thai thì con người có sự sống. Đó là quan niệm của giáo hội. Cái thứ hai, giáo hội nói rằng tất cả mọi người đều có quyền sống. Vậy thì quyền sống phải được bảo vệ. Vậy tại sao giáo hội chống phá thai? Tôi đưa ra bốn cái lý luận dành cho những người ủng hộ phá thai mà họ chống giáo hội. Có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, bây giờ tôi nói này, khi mà mình đi ra nói chuyện với các em đó thì các em luôn luôn nói như thế này: thưa sơ, thưa cha, thưa các anh chị, nó đâu phải là con người đâu, nó mới chỉ là cục thịt thôi mà, nó mới chỉ là cục máu thôi mà, có phải không? Nhất là những cái bào thai tôi nói lên tới 2-3 tháng thì nó lớn quá rồi. Vậy mà nó phá cái đó thì tôi nói tàn nhẫn. Mình ra mình hỏi các em nhỏ đó, cỡ chừng mỗi 1 tháng, 5 tuần, 4 tuần đó hả, thì mình nói là không được phá đó, mới có bầu tháng rưỡi. Nó nói mới có cục thịt thôi mà, có phải không? Bây giờ mà các sơ đi hỏi bất cứ đứa nào mà đi học đại học, nó cũng trả lời y như vậy. Nó chưa phải là con người, nó cục thịt thôi mà. Vậy nhưng mà đối với giáo hội, đó là con người, embryo, nó là bào thai. Vậy thì bây giờ có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, tôi đang nói tới khoảng 4-5 tuần. Trường hợp thứ nhất, bào thai đó là một con người và mình biết chắc nó là một con người. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế bây giờ tôi nói như thế này cho dễ hiểu nè. Anh là trường hợp thứ nhất. Anh là một người, cứ cho là người Công giáo đi. Anh là người Công giáo, anh biết cái bào thai mặc dầu nó mới có 3 tuần thôi, nhưng mà nó là con người. Và anh biết chắc điều đó. Trường hợp thứ hai là chị. Bào thai đó, nó là con người. Nhưng mà chị đang còn nghi ngờ không biết có phải con người hay không. Tức là chị biết, chị bào thai là con người, nhưng mà chị không biết. Khoa học chưa có dạy. Trường hợp thứ ba của bác này. Cái bào thai đó không phải là con người, nó mới là cục thịt thôi. Và bác cũng không biết luôn. Và cái trường hợp thứ tư. Bào thai không phải là con người, nhưng mà mình biết. Mình biết chắc nó không phải là con người. Tức là cái thành phần vô đạo, thành phần như là không có tin ai hết. Đó, hả? Bào thai đó mới ra nó không phải là con người và tôi biết chắc chắn nó là không là con người. Đây là 4 trường hợp của những người phá thai. Có đúng không? Hiểu theo ý tôi hiểu chưa? Bây giờ tôi đi vào lý luận từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là bào thai mình biết chắc là con người. Là người Công giáo mình được giáo dục như vậy hả? Bào thai là con người. Thì mà mình biết và mình phá thai. Nếu trường hợp mình biết là con người mình phá thai, mình phạm tội gì? Giết người, tội nặng. Xong, trường hợp thứ nhất giải quyết dễ dàng. Trường hợp thứ hai là biết là con người, bào thai là con người, người ta dạy như vậy. Nhưng mà không biết nhiều. Chỉ nghe người ta nói nào là cục thịt, nào là thế năng này kia thôi ha. Trường hợp, bây giờ tôi nói trên thế gian này thôi, mình đi ra vào vấn đề luật pháp thôi. Mình chạy xe chẳng hạn hả? Nhiều khi mình không biết, tôi nói ví dụ, bây giờ mình đi ra mình đi săn nè hả? Mình đi săn mình thấy một bóng người chạy qua, mình bắn bùm chết. Mình có biết cái anh đó là cái anh không? Không, mình tưởng con nai. Đúng không? Tôi hỏi, cái đồ đó tôi khi xảy ra có đúng không? Mình accident mà. Accident. Các anh chị có nghĩ là người ta tha cho người này không? Vậy thì người ta bắt người này vì cái tội gì? Còn nếu nó không phải là first degree murder thì nó rớt vào cái thứ hai là cái gì? Manslaughter. Bởi vì mình cũng giết một bạn người mặc dù anh không biết, nhưng mà nó là con người. Anh không biết là một chuyện nhưng mà anh giết bạn người. Thì anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Đương nhiên là nó nhẹ hơn cái người hồi nãy biết chắc chắn mà đi giết. Hả? Tôi có ý định tôi giết cho nên mình kế hoạch trước, thằng nó chạy qua mình bắn. Cái đó là ở tù 100 năm rồi. Cái thứ hai mình không biết bắn lầm thì ít nhất ở tù 2-3 năm. Chứ đâu phải là anh ta không, phải không? Bây giờ tới cái thứ ba. Bào thai mình cho là không là con người và mình cũng không biết. Nếu mà trường hợp mình bào thai mình không là con người và mình không biết mà bây giờ mình phá thai mà cuối cùng cái bào thai đó là con người, ví dụ như vậy ha, mình không biết nhưng mà mình phá lỡ, thì luật pháp Mỹ nó cũng đâu có để không. Tôi đi vào nhà tôi đâu có biết là ở đây có cái cột, tôi hất lỡ cái cột nó rớt xuống cháy cái nhà. Đồng ý là tôi không biết cái gì hết. Đúng, tôi không biết. Nhưng mà cái việc tôi không biết, tôi đi vào tôi làm lỡ rớt cái cột xuống cháy nhà, tôi cũng bị phạt. Tiếng Mỹ nó gọi là negligence. Negligence có nghĩa là chỉnh mảng. Tôi bị phạm tội chỉnh mảng bởi vì không có để ý. Chứ còn bây giờ cứ cháy nhà xong rồi đứng cười khì ra lỡ rồi à. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm, cái trách nhiệm nó nhẹ hơn cái kia. Negligence nó nhẹ hơn nhưng mà nó cũng có cái lỗi ở trong đó. Có hiểu gì tôi nói không? Tức là trường hợp. Và cái trường hợp cuối cùng của những người cho rằng cái bào thai này nó không phải là con người và tôi biết chắc chắn 100% nó không là con người. Nếu trường hợp họ biết như vậy, nếu trường hợp họ biết chắc chắn cái bào thai này không là con người và họ bào thai không là con người và họ biết chắc, thì nếu trường hợp họ phá, họ có chịu trách nhiệm gì không? Không. Chịu trách nhiệm gì vậy? Nếu trường hợp thật sự nó không là con người, họ biết chắc nó không là con người, ví dụ vậy thôi ha. Họ nói tôi biết chắc không là con người, tôi chỉ là một cục thịt, tôi biết chắc như vậy. Tôi phá, họ chịu trách nhiệm gì vậy? Là gì? Không phải, đó không phải là lý luận. Ý tôi muốn nói như thế này. Cái lý luận của cái nhóm thứ tư đó là khi, bây giờ mình nói, giáo hội nói bào thai là con người. Một số người cho rằng bào thai là cục thịt. Nó chỉ là cục thịt, đúng không? Thì bây giờ tôi cứ cho cái nhóm thứ tư đó là cái nhóm mà không tin gì hết. Nó nói đây là một cục thịt hoàn toàn. Và tôi biết chắc chắn đây là một cục thịt. Mà nếu trường hợp đây chỉ là một cục thịt, một cái tế bào, thì mỗi một ngày tôi cắt bông tay, tôi bất vất biết đi bao nhiêu tế bào. Vậy thì nếu trường hợp tôi phá cái tế bào đó, tôi có chịu lỗi gì không? Nếu trường hợp mà nói về vấn đề lỗi, những cái kia đó là những cái anh negligent này kia là anh biết nó ảnh hưởng tới con người. Còn cái này khi nó biết chắc rồi, thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà, để ý, nếu các em có lý luận với các anh chị, thì tôi giúp cho các anh chị một cái lý luận để mà hỏi lại các em thôi. Được. Nếu các em nghĩ rằng cái này không là bào thai và nếu các em biết chắc, thì rõ ràng các em phá không có tội. Nhưng mà, tôi chỉ hỏi các em một cái điều thôi. Đối với các em, nếu nó không là con người, vậy thì nó là cái gì? Nếu nó không là con người, thì nó là cái gì? Bởi vì, trong lịch sử của nhân loại, cái cây ổi thì nó sinh ra trái ổi. Chứ tôi chưa bao giờ thấy cái cây ổi mà nó sinh ra trái mít. Trong lịch sử của con người, chưa có bao giờ có một người đàn bà nào ăn ở với chồng họ mà họ đẻ ra con chó, con mèo. Chưa. Quái thai là một cái chuyện khác. Quái thai hả? À, quái thai cũng là con người, những là tế bào con người nhưng mà nó bị defected, cũng giống như là méo tay méo chân nhưng mà nó là con người. Không, tôi chưa nói tới cái vấn đề đó. Bây giờ tôi sẽ bình luận tới vấn đề đó. Nhưng bây giờ tôi đang hỏi cái vấn đề đó là có những người họ nói rằng đây không phải là con người. Thì tôi đề nghị chúng ta hỏi lại các em, nếu cái này không là con người thì cái câu hỏi là rồi đây nó sẽ là cái gì? Tôi không nói bây giờ, tôi nói cái sẽ là. Có bao giờ trong lịch sử của con người mà có một người mang thai rồi cái này tự nhiên nó sẽ là con chó, nó sẽ là con mèo không? Mà nếu trường hợp nó sẽ là con người, vậy thì bây giờ nó là cái gì? Hiểu ý tôi nói không? Mình có thể challenge các em ở cái chỗ đó, bởi vì cái quan trọng là cái nó sẽ là. Đồng ý bây giờ nó chỉ là cục thịt, đồng ý bây giờ nó chỉ là hột ổi, một cái hột giống. Nhưng mà khi tôi vắt xuống nó thành cây ổi. Vậy thì bây giờ nó là cái gì? Bây giờ nó không phải là ổi, vậy thì nó là cái gì? Nhưng mà chưa bao giờ tôi vắt xuống mà nó thành cây cam cả. Chưa bao giờ có một người đàn bà nào mang thai mà đẻ ra con bò cả. Đương nhiên cái con người mà họ bị defected, con người mà họ bị quái thai đó, họ vẫn là con người. Tức là cái tế bào DNA của họ, DNA của họ vẫn là người, nên nhớ như vậy nhé. Nó khác với cái tế bào chó, tế bào mèo. Vậy thì khi các em nó nói rằng đây không là con người thì mình chỉ đặt câu hỏi rằng tôi đồng ý bây giờ nó không là con người. Nhưng liệu chừng em có thể trả lời cho tôi là nếu nó vẫn còn sống sót, nếu nó còn sống thì 5 tháng nữa nó sẽ là cái gì? Bắt buộc các em phải trả lời nếu nó còn sống và 5 tháng nữa nó bắt buộc phải là con người. Mà nếu trường hợp nó là con người thì ngay bây giờ nó phải là con người. Chứ không thể nào có tình trạng tự nhiên sinh ra. Nếu từ xưa tới nay trong lịch sử có một người đàn bà nào đó tự nhiên sinh ra con cóc thì ok tôi còn chấp nhận được. Nhưng mà trong lịch sử chưa hề có. Thành ra mình đưa cái lý luận này tôi nói không phải là để nói chuyện với các em. Nhưng mà ít nhất để cho các em có một cái ý thức ha. Rồi, tôi không đá động đến cái vấn đề bầu cử đó với những cái ứng cử viên mà họ có ủng hộ phá thai không, cái chuyện đó chuyện khác ha. Rồi, bây giờ như thế này. Bây giờ 2 giờ, chúng ta nói đến vấn đề thụ thai, ngừa thai, phá thai. Sau cái giờ này thì tôi nói tới đồng tính luyến ái và trợ tử, tức là giúp người ta chết. Bây giờ tôi đến khoảng 15 phút hay cái gì đó để cho chúng ta hỏi đặt câu hỏi đi. Rồi sau đó chúng ta đi qua cái vấn đề trợ tử và đồng tính luyến ái.